3, tức là năm kia, năm rồi và năm nay, mỗi khóa học vậy tôi được phụ trách có một ban giáo dục, tôi muốn 2 lần nhưng mà chưa được, có lẽ những năm sau này thì có hy vọng. Thật ra là quý Phật tử có mặt ở đây, quý vị học với lại các quý thầy, mỗi vị dạy thì quý vị kiến thức hiểu biết mỗi một thầy có một khác nhau, hay là quý vị cũng thu thập cũng khác nhau, mỗi vị nói một cách khác nhau, tuy là cái nội dung thì nó cũng tương tự vậy nhưng mà nó cũng có thêm thắt chút đỉnh. Thành ra rồi thậm chí thì quý vị về nhà mà nghe trên internet, hoặc là thường nghe internet nhiều, coi băng dĩa vân vân, thì quý vị cũng phải đối chiếu lại những cái lời mà mình nghe như vậy đó, nó có hợp với những lời Phật dạy không, nó có gì trái ngược không, nó có cái gì nó không có rõ ràng không. Thì nếu mà có cái gì không rõ ràng thì mình phải cứu xét lại, mình phải hỏi lại những cái vị nào khác. Nếu mà ví dụ có dịp gần chùa thì hỏi các vị từ Đại Đức Thượng Tọa tới Hòa Thượng để mà mình xác nhận lại những cái gì mình nghe như vậy đó có đúng không. Nhiều khi mình nói Hòa Thượng dạy vậy là phải làm, nhiều khi bây giờ nói chung lại thì thời buổi này có nhiều khi khó nói quá, thì mình khi nói ra thì cũng phải là sợ bên lòng, nói thẳng ra thì nhiều khi nó thế nào á, nói nó không có đúng theo Phật pháp nữa, thành ra là tội nghiệp những người nghe rồi họ không biết phải làm sao tu thế nào cho nó đúng. Rồi từ cái chỗ đó rồi một người này mà nếu mà đi sai thì đủ người khác đi sai theo, rồi dẫn nhau đi sai đường tội nghiệp. Cho nên mình phải có cái sự nghe rồi suy nghĩ, đó là có trí huệ rồi mới tu. Đó, chứ nếu mình nghe mà mình vội vàng, mình không có suy nghĩ chín chắn rõ ràng, không có đối chiếu theo lời Phật dạy trong kinh sách, rồi mình làm theo như vậy thì chính mình cũng đi lạc nữa. Đại khái thí dụ giờ tôi nói một câu trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói như vậy nè: nếu người nào mà bảo là, chẳng hạn như là cái này nói nha, là chẳng hạn như bây giờ những cái giới cấm của Phật uống rượu ăn thịt vân vân còn nữa, nhưng mà chỉ nói hai điểm đó thôi là không có tội, hay là kinh này không có, kinh kia không có, mà hồi xưa giờ ngàn năm, giờ mấy ngàn năm nay vẫn tụng, sao bây giờ là bảo không có, thì đó là những cái điều mình phải suy xét lại, phải coi chừng. Để đi chi này mình khỏi đi lạc, mình khỏi dẫn người nhà, mình khỏi dẫn bạn bè mình đi lạc, có một sự nghe suy nghĩ và tu, nghĩa là văn tư tu đó. Thì cái thời gian mà hôm nay nó dọn dẹn có 1.5 tiếng đồng hồ, cho nên không có thể nào mà nói nhiều cho quý Phật tử được hết, thì tôi nói được tới bao nhiêu hay bấy nhiêu, nói tới đâu hay tới đó, quý vị ghi nhớ cho. Thì hôm nay đề tài quý vị có thể ghi vào là tôi nói là pháp môn tịnh độ tu như thế nào và phải hành trì ra sao. Lặp lại lần nữa: pháp môn tịnh độ tu như thế nào và phải hành trì ra sao. Đó là mình, cái pháp môn tịnh độ là pháp môn niệm Phật, mình phải biết cách thức mình tu, mình phải hành trì thế nào cho nó trúng đó. Chứ nếu trường hợp mà mình nghe người ta bảo niệm Phật rồi bây giờ mình cũng niệm Phật mà mình không biết lợi ích niệm Phật rõ ràng, rồi mình không biết cái sau khi niệm Phật đó mình cái hồi hướng của mình nó cũng không có đúng với bổn ý của Phật nữa đó, thì ra rồi nó chỉ thay vì mình được học ngọc như ý bảo châu, học ngọc mani, mà mình đổi lấy viên kẹo. Không, thật là như vậy. Hòa Thượng Thiền Tâm này ví dụ trong quyển Niệm Phật Thập Yếu, cái người mà niệm Phật làm các hạnh lành, tụng kinh, trì chú, lễ Phật, vân vân, niệm Phật mà không hồi hướng vãng sanh, mà hồi hướng cầu phước báo cõi trời cõi người, cả hồi hướng cầu cho bình yên khỏe mạnh, cầu cho được mua may bán đắt, cầu những cái chuyện mà cho gia đình mình hoặc là cho bản thân mình, nói chung là không cầu giải thoát sanh tử luân hồi, không bộ hợp với bổn ý của Phật A Di Đà, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, là cái người đó là ngài ví dụ Nó giống như đứa trẻ, nó chỉ thích viên kẹo thôi. Nó không biết cái giá trị của hộp Như Ý Bảo Châu, hộp ngọc mani, cái hộp xoàn đó. Nó không biết, nó chỉ biết cục kẹo thôi. Mà thật sự đứa con nít, mình thì đã không phải là con nít nữa rồi. Mình trung niên có, lão niên có, cho nên mình phải biết làm sao mà nó hồi hướng cho đúng chỗ. Đó thì trong Phật Pháp có 84.000 pháp môn tu. Đó là nhiều lắm. Bây giờ trong 84.000 pháp môn tu thì có một lần Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngày lúc mà vua cha Tịnh Phạn Vương bệnh, già bệnh thì ngài về ngài thăm. Thì trong lúc mà thăm bệnh như vậy, Phật mới khuyên vua cha phải niệm Phật, hồi hướng cầu gắng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Đó là một cái, cũng như là một cái lần, một lần. Còn lần khác nữa là bà Vi Đề Hy, bà bị con, tức là Thái tử A Xà Thế nhốt trong ngục, rồi bà khổ, rồi bà mới đảnh lễ, rồi bà xin giống như là Phật là cứu giúp bà, thì Phật mới cho hai đại đệ tử tới thăm viếng. Rồi xong đó là chính Đức Phật cũng thuyết giảng cho bà về cái kinh 16 cái quán, đó là thập lục quán đó. Ngài nói cho bà biết, rồi cũng khuyên bà. Thì bà hỏi là chứ bạch Đức Thế Tôn, trong mười phương thế giới có nơi nào mà nó yên tịnh, nó an lạc, nó không còn khổ không? Thích Ca ngài giới thiệu cõi cực lạc của Đức Phật, vân vân. Rồi Đức Phật cũng lặp đi lặp lại rất là nhiều lần để mà khuyên chúng ta, tất cả chúng sanh sau này tu theo, tức là nói về pháp môn niệm Phật đó. Thì Phật nói trong kinh Đại Tập là trong đời mạt pháp có hàng ức ức người tu. Chữ ức này nó nói mình có thể dùng số triệu 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 người á, khó có một người được giải thoát, chỉ nương pháp môn niệm Phật mà có thể thoát sinh tử luân hồi. Phật đã nhấn định rõ như vậy. Nhưng mà chẳng qua mình tu các pháp môn khác thì như con kiến bò trên núi cao, khó lắm. Cái thọ mạng nó rất ngắn ngủi. Thấy căn cơ, biết căn cơ chúng sanh, thời mà pháp là trung căn và nhất, hạ căn là nhiều nhất. Nên ngài đã quyền ký, ngài nói rõ trong kinh. Quý vị có thấy trong đời pháp này có vị nào mà chứng thánh quả có? Nếu có thì chắc cũng là mấy người khắp cả thế giới này, cho nên rất là ít. Thì căn cơ chúng sanh đời mà pháp này nó như vậy. Cho nên mình, nếu mình muốn tu các pháp môn khác, bây giờ tôi nói ba pháp môn thôi: tịnh độ, tức là nó là niệm Phật, rồi thêm nữa là thiền. Chẳng hạn như cái người ta thiền tịnh xong tu cũng là tốt, nếu mà người đó căn tánh mà gọi là có bén nhạy, thông minh, lợi căn đó, thì họ tu thiền thì ít nhiều cũng có kết quả. Nhưng mà nói về giải thoát sinh tử luân hồi là cái chuyện nó không phải dễ, không phải dễ ha. Rồi còn thêm cái pháp gọi là mật tông, gọi là thiền tịnh mật. Nhưng mà nói chung dầu có thu ba